Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho tín hữu tại hội thánh Philip, là hội thánh đầu tiên mà Phao-lô thiết lập trên lục địa Âu Châu. Đây là bức thư được viết khi Phao-lô đang bị cầm tù, và trước đó ông cũng gặp rắc rối bởi những người chống đối và đau buồn về những tà thuyết đang được giảng dạy tại hội thánh Philip. Tuy nhiên, bức thư này lại biểu lộ một niềm vui và sự tin chắc, mà điều này chỉ có thể được giải thích là nhờ đức tin sâu đậm của Phao-lô nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ 7 với đề tài Sự lựa chọn của Phao-lô, căn cứ trên thư Philip chương 1, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Philip chương 1, từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ví thử tôi cứ sống trong xác thịt là ích lợi cho công khó tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa điều chi. Tôi bị ép giữa hai bề, muốn đi ở với Chúa Cứu Thế Giê-xu là điều rất tốt hơn, nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em. Trong sự tin chắc đó, tôi biết rằng tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy anh em để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ, hầu cho khi tôi lại đến cùng anh em, anh em sẽ nhận tôi mà có nhiều cớ khoe mình luôn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phần triển khai bài học. 4 giờ sáng ngày 18 tháng 10 năm 2010, xe khách chở 38 hành khách đã bị lũ cuốn lật và trôi xuống sông Lam. Lực lượng cứu hộ và người dân chèo thuyền ra cứu được 18 người. 20 người còn lại bị nhận chìm theo chiếc xe. Trong số 20 hành khách bị dòng nước lũ cuốn theo xe, có anh Lương. Vốn là tài xế của chiếc xe trên, nhưng hôm đó anh bị ốm, phải nằm ở hàng ghế phía sau, nhường cho người khác lái. Khi xe bị trôi, anh Lương là một trong những người đầu tiên bám được vào cột điện. Thấy mọi người kêu la thảm thiết, anh Lương lại nhảy xuống cứu người. Sau khi chui vào xe lôi được một phụ nữ tới chỗ cột điện, anh tiếp tục nhảy xuống dòng nước xiết, bơi được dăm 7 mét thì bị nước cuốn trôi rồi chìm nghỉm. Trong phút nguy hiểm, anh đứng trước hai sự lựa chọn, cứ bám vào cột điện hay bơi lại chiếc xe để cứu những nạn nhân. Anh Lương đã chọn liều mạng sống để cứu người. Một nghĩa cử thật cao đẹp. Trong cuộc sống, chúng ta cũng luôn đứng trước sự chọn lựa. Trong thư Philip chương 1, từ câu 22 đến câu 27, Phao-lô đã viết lại quan điểm và cảm nghĩ của ông khi đứng trước hai điều phải chọn lựa. Chúng ta cùng suy gẫm. Thứ nhất, sự chọn lựa của Phao-lô, từ câu 22 đến câu 24. Câu 22: Ví thử tôi cứ sống trong xác thịt là ích lợi cho công khó tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa điều chi. Như Phao-lô đã tuyên bố trong câu 21, toàn bộ đời sống ông đã tập trung vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, mọi ý muốn của ông đã đầu phục Chúa. Phao-lô viết lên cảm nghĩ của mình, nếu ông còn sống trong xác thịt, sẽ làm công việc có kết quả hơn, sẽ mang lại ích lợi qua công tác khó nhọc của ông, đó là tin lành được rao giảng, nhiều linh hồn được cứu. Chính vì vậy mà Phao-lô đã nói ông chẳng biết nên lựa điều chi, cũng có nghĩa là ông không có sự lựa chọn riêng cho cá nhân ông mà tùy thuộc vào Chúa tất cả. Bài học áp dụng. Lời của một bài hát rất hay: không chọn đường riêng cho tôi mà vâng theo Giê-xu thôi, dù đường muôn lối sớm tối Ngài đưa dắt tôi. Phục vụ Chúa không có nghĩa là trở nên như một người máy, không còn ý muốn, sở thích hay sự lựa chọn, mà có nghĩa là giống như Phao-lô, đem mọi sở thích của mình vào một tiêu chuẩn rõ ràng, Chúa cứu thế phải được tôn cao qua đời sống tôi. Câu 23 và câu 24. Tôi bị ép giữa hai bề, muốn đi ở với Chúa cứu thế Giê-xu là điều rất tốt hơn, nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em. Phao-lô bị giằng co giữa hai điều tốt hơn và cần hơn. Trước hết, ông muốn về cùng Chúa là điều tốt hơn. Quan điểm của Phao-lô đối với sự chết rất rõ ràng, đó là từ giả nhà tạm đi đến thiên đàng, nơi Chúa Giê-xu đang ngự. Trong thư gửi cho hội thánh Cô-rinh-tô, ông viết, chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời trên trời, không phải bởi tay người làm ra. Sự chết được Phao-lô mô tả như vừa chấm dứt cuộc lữ hành và chạm vào đích đến. Được ở lại với anh em là điều cần thiết hơn, tức là sống để yêu thương và phục vụ Chúa qua anh em. Nói một cách khác, mục tiêu và đích đến lôi cuốn và hấp dẫn Phao-lô, nhưng ông không thể làm ngơ trước những điều bất lợi có thể mang đến cho anh em qua sự chết của ông. Phao-lô biết rằng anh em còn cần đến lời khuyên bảo, khích lệ và nâng đỡ của ông. Nhiều người mới tin Chúa cần được hướng dẫn, dạy dỗ đúng và gây dựng đức tin cho vững vàng. Lòng sốt sắng nhiệt thành của ông muốn gần gũi để giúp đỡ anh em đang có nhu cầu. Ông còn muốn sống và giàu cho phải tiếp tục chịu đau đớn, sỉ nhục hay khổ nhọc. Nhưng bù lại, danh Chúa cứu thế được rao truyền. Phao-lô không muốn tránh những công việc khó nhọc trên đất để đi tìm sự an nghỉ cho riêng mình trên thiên đàng. Bài học áp dụng. Tại đây, chúng ta học được một nguyên tắc thứ tự ưu tiên của Phao-lô khi ông muốn được sáng suốt hơn trong sự tìm biết ý Chúa. Chúa trên hết. Không phải ý tôi mà là ý Chúa. Vì lợi ích của anh em trước, lợi ích của tôi sau. Khi đặt lên chiếc cân, tôi một bên, còn bên kia là Chúa. Dĩ nhiên, tôi phải nhẹ hơn Chúa. Một bên là những khuynh hướng hay sở thích tự nhiên và một bên là trách nhiệm với gia đình, với anh em và hội thánh hay một cương vị quản lý nào đó mà Chúa giao phó cho chúng ta. Rõ ràng, bên phía trách nhiệm phải nặng hơn sở thích. Bạn có bằng lòng thực hành nguyên tắc này chăng? Thứ hai, động cơ thúc đẩy sự lựa chọn. Câu 25. Trong sự tin chắc đó, tôi biết rằng tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy anh em để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ. Sau khi cân nhắc, chọn lựa kỹ càng, Phao-lô quyết định với lòng tin chắc chắn là phải ở lại với anh em. Ông nghĩ rằng ông không thể chết trong lúc này được. Đây là một sự lựa chọn vì người khác chứ không cho mình. Không phải sự lựa chọn của người ham sống sợ chết, cũng không phải sự chọn lựa của người muốn chết vì không có can đảm đương đầu với cuộc sống khó khăn. Phao-lô chọn sự sống để ở với anh em, gây dựng đức tin và đem lợi ích đến cho nhiều người và cùng anh em tiếp tục rao giảng danh Chúa Giê-xu. Còn sống trong xác thịt, Phao-lô sẽ có thể giúp cho tâm linh anh em tấn tới và gia tăng niềm vui vốn đã thuộc về họ từ khi tiếp nhận Chúa cứu thế. Lòng tin chắc lớn lao Phao-lô có được từ Cha Thiên Thượng đã mang lại cho ông một sự lựa chọn đúng đắn và dứt khoát, một sự lựa chọn hữu tình, hợp lý. Bài học áp dụng. Luôn còn có nhiều cơ hội cho chúng ta lựa chọn trên bước đường phục vụ Chúa. Chúng ta đang chọn lựa điều nào? Động cơ thúc đẩy sự lựa chọn của chúng ta là gì? Có ảnh hưởng tốt, có gây dựng và có đem nhiều lợi ích về thể xác và tâm linh cho anh em chúng ta hay thiên về lợi ích của riêng mình? Noi gương Phao-lô, chúng ta luôn xem xét kỹ động cơ trước khi quyết định chọn lựa. Thứ ba, phần thưởng cho sự lựa chọn. Câu 26. Hầu cho khi tôi lại đến cùng anh em sẽ nhận tôi mà có nhiều cớ khoe mình luôn trong Chúa cứu thế Giê-xu. Phao-lô muốn nói với niềm tin mạnh mẽ rằng khi ông quay trở lại thăm thì anh em sẽ có nhiều lý do để hãnh diện về ông trong danh Chúa cứu thế. Anh em có thể nhìn vào Phao-lô và xem ông như một bằng chứng sống vì Chúa Giê-xu đã, đang và sẽ làm những việc diệu kỳ qua đời sống những ai tin cậy và phân phục Ngài hoàn toàn. Thật khó hình dung nổi cảnh anh em tín hữu reo vui vây quanh Phao-lô khi ông trở lại thăm hội thánh Philip là thế nào. Đây là phần thưởng cho mọi người thuận phục Chúa và yêu mến anh em hết lòng như Phao-lô. Bài học áp dụng. Tất cả sự vui mừng của chúng ta cần được giới hạn trong Chúa cứu thế. Niềm vui của chúng ta trong sự phục vụ Chúa phải là làm sao mang ý nghĩa là được Chúa dùng để khích lệ và mang sự vui mừng đến cho anh em mình. Cứ thế, anh chị em lại tiếp tục mang niềm vui đến cho người khác nữa. Đây là phần giải đáp cho các câu hỏi. Mục đích sống của tôi là gì? Tôi có khích lệ người khác để lớn lên và vui mừng trong Chúa không? Một số cơ đốc nhân có những hoàn cảnh đặc biệt cần được an ủi và khích lệ từ những điều Phao-lô viết ở đây. Có thể vì bệnh tật hoặc vì hoàn cảnh khó khăn nên bi quan, nghĩ rằng chúng ta là người vô dụng, là gánh nặng cho người thân. Bạn ơi, hãy xem Phaolô kìa, ông ta đang bị tù, đang bị xiềng giữa hai người lính, rồi đây sẽ được mang ra xử án. Sự chết đang chờ ông. Vậy mà, thư viết của Phaolô sáng sủa, lạc quan vô cùng, nói lên niềm vui là chỉ nghĩ đến người khác, mong chia sẻ niềm vui của mình lại cho tha nhân. Đây là một bí quyết để duy trì một tinh thần lành mạnh thuần khiết giữa những nghịch cảnh. Mỗi cơ đốc nhân đều có một triển vọng vinh quang phía trước mình, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu đang mỉm cười giang tay chờ đón ở cuối đường. Hãy vui mừng lên và làm cho những cơ đốc nhân khác thấy được điều này, để họ cũng được khích lệ và mừng vui tâm linh như chúng ta vậy. Đứng trước hai điều phải chọn lựa, người ta thường chọn điều mình thích nhất, nhưng với Phaolô thì khác, ông chọn điều đem ích lợi đến cho anh em mình. Chính sự chọn lựa của Phaolô xuất phát từ một quan niệm sống, một mục đích sống rõ ràng đã mang lại cho ông niềm vui trong nghịch cảnh. Chẳng những vậy, niềm vui của ông còn lây lan cho nhiều người và cho mãi đến hôm nay. Sau đây là những câu hỏi gợi ý thảo luận. Câu hỏi thứ nhất, điều lựa chọn của Phaolô là gì? Câu hỏi thứ hai, tại sao Phaolô không chọn điều mà ông thích là được đi ở với Chúa? Câu hỏi thứ ba, niềm vui trong hiện tại và hy vọng tươi sáng trong tương lai khi bạn phục vụ Chúa là gì? Câu hỏi thứ tư, làm thế nào để người khác có được vui lây với niềm vui chúng ta đang sở hữu? Bài học Kinh Thánh theo thư Philip chương 1, từ câu 22 đến câu 26, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 8 với đề tài Khá Vững Vàng trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Con khát khao tình Ngài, hỡi Giê-xu. Con khát khao giờ chạm Ngài, hỡi Thánh Linh xin đến. Con khát khao gặp mặt Ngài, hỡi Cha. Con khát khao dựa ngực Ngài, hỡi Giê-xu. Con khát khao chìm ngập Ngài, hỡi Thánh Linh của con. Ô tình Chúa như dòng suối tươi mát tâm linh con. Ô tình Cha như đại dương dạt dào sóng vỗ. Ô tình Chúa như bầu trời rạng rỡ ánh ban tình Chúa như dòng thác cuồn cuộn trong lòng con. Cha yêu hỡi con yêu Cha, Thánh Linh hỡi con yêu Ngài. Giê-xu ơi con yêu Giê-xu bằng tất cả trái tim. Cha yêu hỡi con yêu Cha, Thánh Linh hỡi con yêu Giê-xu ơi, con yêu Giê-xu bằng tất cả tình yêu. Ô tình Chúa như dòng suối tươi mát tâm linh con. Ô tình Cha như đại dương dạt dào sóng vỗ. Ô tình Chúa như bầu trời rạng rỡ ánh ban mai. Tình Chúa như dòng thác cuồn cuộn trong lòng con. Cha yêu hỡi con yêu Cha, Thánh Linh hỡi con yêu Ngài. Giê-xu ơi con yêu Giê-xu bằng tất cả trái tim.